Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 6 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: hai người Mỹ gốc Việt tị nạn được USCIS vinh danh, tướng Lương Xuân Việt chấp nhận thử thách khi là nguồn cảm hứng cho người gốc Á, Việt Nam và Mỹ đã thực sự tin nhau để trở thành đối tác chiến lược chưa, phóng sự Việt Nam tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 27 tháng 5, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ USCIS vinh danh hai công dân Mỹ từng là người tị nạn Việt Nam, bà Sandy Đặng và ông Nguyễn Đình Thắng, vì những đóng góp tích cực cho xã hội và đất nước Hoa Kỳ. Bà Sandy Đặng, đồng sáng lập và là hiệu trưởng trường đào tạo Co Innovate Consulting, nguyên là giám đốc điều hành của Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF, chủ tịch của tổ chức thiện nguyện 11 cộng, nhà sáng lập và giám đốc điều hành của tổ chức lãnh đạo trao quyền và phát triển Mỹ Á, một tổ chức hỗ trợ cho các gia đình nhập cư và tị nạn thông qua các dịch vụ giáo dục và xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là chủ tịch và giám đốc điều hành của Ủy ban cứu người vượt biển BPSOS, người có thời gian dài 40 năm tham gia vào các hoạt động cộng đồng, bảo vệ người tị nạn từ Việt Nam và các nước Đông Nam Á, vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam. Bà Sandy Đặng nói dưới VOA.
Tôi rất vinh dự được USCIS cho cái recognition này, cho nên là rất là vinh dự mà rất là cảm động. Tôi muốn nói lên là tôi là một người mong muốn là cái recognition này có thể cho được rất là nhiều công dân Mỹ mà nhập tịch vào Mỹ, bên Mỹ, để họ có thể biết được là những người như tôi đã đóng góp nhiều cho Hoa Kỳ.
Tại một buổi lễ đặc biệt được phát trực tiếp từ tổng hành dinh mới của USCIS ở Cambridge, bang Maryland, ông Joel Meyer, Chánh văn phòng chính sách và chiến lược của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ DHS phát biểu: "Hôm nay chúng tôi sẽ vinh danh hai người Mỹ xuất sắc, những người đã chọn đất nước này là quê hương của họ. Họ đã giúp cho nước Mỹ trở nên mạnh hơn, thịnh vượng hơn và đã tạo ra vô số các tác động tích cực trong cộng đồng địa phương của họ." Bà Amanda Barron, trưởng phòng chính sách và chiến lược của USCIS phát biểu: "Bà Sandy Đặng đã vun đắp một đội ngũ chuyên gia để xây dựng thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Lúc lên 10 tuổi, bà cùng gia đình đã rời bỏ Hà Nội, Việt Nam và trải qua nhiều tuần trên biển giữa Trung Quốc và Hồng Kông, rồi sau đó sống 3 năm trong các trại tị nạn khác nhau." Bà Sandy Đặng chia sẻ tại buổi lễ về lý do bà rời Việt Nam. Bà nói: "Sau chiến tranh Việt Nam kết thúc, tôi từng hy vọng rằng sẽ có hòa bình, nhưng lại có một cuộc chiến tranh khác giữa Trung Quốc và Việt Nam. Và vì một số tổ tiên ông bà của tôi có gốc Trung Hoa, và mặc dù chúng tôi đã sống ở đó qua mấy thế hệ, nhưng chúng tôi không còn được chào đón như là công dân Việt Nam." Bà Amanda Barron khen ngợi những thành tích của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Bà nói: "Trong hai thập kỷ qua, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã đưa nhiều sáng kiến quốc gia và quốc tế nhằm hỗ trợ pháp lý cho người tị nạn, những người xin tị nạn, giải cứu nạn nhân buôn bán người và lao động và tình dục ở 20 quốc gia, đồng thời cứu trợ thảm họa cho các nạn nhân của cơn bão Katrina và bão Harvey và nạn nhân của vụ tràn dầu BP." Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng phát biểu: "Vào tháng 12, 1978, tôi cùng với cha mẹ và hai người vượt biển để thoát khỏi chế độ Cộng sản Việt Nam. Gia đình tôi tạm trú trong một trại tị nạn ở Malaysia trong 7 tháng. Ngày chúng tôi được thông báo về việc tái định cư, bố mẹ tôi hỏi tôi, con định làm gì khi đến Mỹ? Tôi trả lời không chút do dự, chống bất công xã hội cho mọi người, bất kể chủng tộc và niềm tin của họ." Lễ vinh danh hôm 27 tháng 5 mang ý nghĩa đặc biệt, vì tháng 5 là tháng di sản người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương, và cả hai người được vinh danh cùng là người gốc Việt. Từ 2006, hàng năm, cơ quan USCIS chọn một vài công dân nhập tịch để vinh danh giải thành tựu công dân Mỹ xuất sắc Outstanding Americans by Choice, còn gọi là ABC, theo tiêu chí tham gia công tác xã hội, thành đạt trong lĩnh vực chuyên môn và thể hiện trách nhiệm công dân. Trong dịp này, USCIS thực hiện lễ tuyên thệ nhập tịch cho 19 tân công dân Hoa Kỳ đến từ 17 quốc gia khác nhau, trong đó có một phụ nữ Việt Nam.
Thiếu tướng Lương Xuân Việt, Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ ở Nhật Bản hôm 18 tháng 5 kể lại câu chuyện từ một cậu bé tị nạn, ông trở thành một chỉ huy quân đội Mỹ ra sao, đồng thời chia sẻ quan điểm về vấn đề bình đẳng, đa dạng chủng tộc trong quân đội Mỹ. Cuộc nói chuyện của vị tướng gốc Việt được truyền trực tiếp trên trang Facebook chính thức của Lục quân Hoa Kỳ và là một hoạt động để kỷ niệm tháng di sản người Mỹ gốc Á và các đảo Thái Bình Dương. Nói trên trang Facebook có tên tiếng Anh là US Army, ông Việt cũng tâm sự rằng khi ông được người gốc Á xem là nguồn cảm hứng, ông nhận thấy có áp lực nhất định, song ông sẵn sàng chấp nhận thử thách này. Mở đầu cuộc nói chuyện, Thiếu tướng Lương Xuân Việt cho biết câu chuyện của ông gắn với việc gia đình ông phải di tản vào cuối tháng 4 năm 1975, một vết sẹo tinh thần về biến cố đau thương. Điều này đồng nghĩa là ông không thích thú gì khi kể lại, nhưng ông cũng hiểu rằng nó cần được kể vì nó khái quát lên phần nào về người Mỹ và nước Mỹ. Theo lời kể của tướng Việt, trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975, khi Nam Việt Nam dần tan rã sau các cuộc tấn công của các lực lượng Cộng sản Bắc Việt, cha của ông, một thiếu tá thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa, được một người bạn Mỹ giúp đỡ để rời khỏi Sài Gòn. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 4 năm 1975, cùng nhiều người khác, gia đình ông gồm bố mẹ, các chị gái và ông Việt khi đó 9 tuổi phải chờ đợi bên đường băng sân bay Tân Sơn Nhất dưới các đợt pháo kích ném bom của quân đội Cộng sản. Ông Việt nhớ lại rằng cha của ông đã lấy thân mình để che chắn cho ông và trấn an để các con cảm thấy yên tâm, trong khi xung quanh bom đạn vẫn rơi, nhiều người bị trúng đạn hoặc kêu khóc. Với giọng run run xúc động, ông Việt kể tiếp: "Tôi sợ gần chết, một đứa trẻ 9 tuổi như tôi biết làm gì khác ngoài lầm nhầm đọc kinh thánh, và chúng tôi vượt qua được ngày hôm đó." Sang ngày 29 tháng 4, gia đình ông và hơn 50 người khác được lên một trực thăng CH-53 của Mỹ bay ra ngoài khơi, bên dưới là những làn đạn bắn đuổi theo. Sau 30 phút họ hạ cánh. Khi ra khỏi máy bay, tôi hỏi cha của mình: "Đây là đâu ạ?" Ông đáp: "Chúng ta đang ở trên tàu USS Hancock." Tôi lại hỏi: "Như thế nghĩa là gì ạ?" Ông nói: "Nghĩa là không có gì trên đời này có thể hại con được nữa." Đó là một khoảnh khắc trọng đại trong đời mà tôi nhớ mãi đến ngày nay. Có thể nói rằng những gì diễn ra trên tàu USS Hancock đã là động lực để tôi phục vụ trong quân đội và đi theo con đường của cha tôi, Thiếu tướng Lương Xuân Việt nói. Ông Việt cho rằng thời điểm bước ngoặt trong cuộc đời binh nghiệp của mình là khi ông giữ chức tiểu đoàn trưởng, chỉ huy hoạt động sơ tán người dân ở New Orleans, bang Louisiana sau bão Katrina vào năm 2005. Công việc và vai trò của ông ban đầu được tường thuật trên trang nhất báo Los Angeles Times và sau đó được ca ngợi trong một bài báo tiếng Việt ở Mỹ. Nhớ lại thời điểm này, Thiếu tướng Việt nói: "Khi đó tôi biết ngay rằng tôi đại diện cho một điều còn lớn lao hơn bản thân tôi, các binh sĩ thuộc cấp và đơn vị của tôi. Sau đó chúng tôi nhận được nhiều sự chú ý trong cộng đồng người gốc Việt." Ông Việt cũng tâm sự rằng khi nắm chức vụ tiểu đoàn trưởng là quãng thời gian vui nhất trong đời binh nghiệp. Ông nói thêm: "Chức tiểu đoàn trưởng thực sự là lúc đầu tiên mà bạn có thể tác động và định hình chính sách và có thẩm quyền làm nhiều điều cho mọi người." Như VOA đã đưa tin trước đây, các nấc thăng thăng tiến của ông Việt bao gồm thiếu tá tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn thuộc sư đoàn 82 nhảy dù, phục vụ ở Iraq từ năm 2005 đến 2006, đại tá chỉ huy một lữ đoàn thuộc sư đoàn 101 nhảy dù ở Afghanistan trong giai đoạn 2010-2011, chuẩn tướng vào tháng 8 năm 2014 và được Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận cấp thiếu tướng vào tháng 4 năm 2017. Nói về hiện tại, Thiếu tướng Lương Xuân Việt cho biết thời gian gần đây ông nhận được nhiều email từ các bạn trẻ người Mỹ gốc Việt và gốc Á nói với ông rằng họ nhập ngũ vì lấy cảm hứng từ ông. Quả thực, đứng ra làm khuôn mặt đại diện cho cộng đồng tạo ra áp lực nhất định đối với tôi, nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận thử thách này. Nói về sự bình đẳng và tính đa dạng chủng tộc trong quân đội Mỹ, Thiếu tướng Lương Xuân Việt nhìn nhận rằng đã có, thậm chí là cho tới thời gian gần đây, vẫn có vấn đề là người Mỹ gốc Á, gốc Phi và gốc các nước Trung Mỹ có ít cơ hội hơn để nắm các vị trí chỉ huy từ cấp lữ đoàn trở lên. Ông nói tiếp: "Tôi nghĩ để sửa chữa điều đó sẽ cần có thời gian và chúng ta phải quay lại từ những bước đầu, bởi vì phải mất nhiều năm để đào tạo ra những sĩ quan và hạ sĩ quan giỏi, nên chúng ta cần phải bắt đầu ngay từ khâu tuyển mộ, phải thu hút và giữ chân người tài trong lĩnh vực này. Có nhiều việc phải làm." Bàn về vấn đề này trên một bình diện rộng hơn, tự nhận rằng ông không có một sự phân tích tổng quát mang tính học thuật, song Thiếu tướng Việt chỉ ra một thực tế mà ông quan sát thấy trong đời sống mà ông gọi là sự thiên kiến có hệ thống. Cụ thể hơn, ông nêu ra ví dụ rằng ở một số tổ chức hay công ty, người gốc Á làm việc rất tích cực nhưng không được cất nhắc vì đối với ban lãnh đạo, vấn đề đa dạng không phải là ưu tiên hàng đầu. Và họ tin rằng người gốc Á không kêu ca vẫn cứ trung thành, nên họ trao cơ hội thăng tiến cho người khác. Cùng với vấn đề thiên kiến đó, những vụ việc có tính chất thù ghét người gốc Á xảy ra gần đây làm cho ông cảm thấy tổn thương sâu sắc, thiếu tướng Việt nói. Tôi nghĩ để giải quyết tổng thể vấn đề, chúng ta cần có một cách tiếp cận toàn diện cùng với tội ác từ lòng thù ghét. Có những vấn đề khác mà chúng ta cũng phải xử lý cùng một lúc. Nếu chúng ta không biết gốc rễ của vấn đề, chúng ta chỉ xử lý các triệu chứng chứ không phải là giải quyết vấn đề, mà dường như đó là điều mà tôi đang thấy hiện nay. Dù nước Mỹ không hoàn hảo, song Thiếu tướng Lương Xuân Việt khẳng định là ông biết ơn quốc gia này và luôn giữ niềm tin rằng đó là đất nước tốt đẹp nhất trên thế giới. Viên tướng trong quân đội Mỹ bày tỏ ông không quên nguồn gốc Việt Nam của mình với lời tâm sự rằng ông chắc chắn muốn quay lại thăm Việt Nam, đưa cả ba con đi cùng. Các con ông đều sinh ra ở Mỹ, ông Việt cho biết. Và nói thêm rằng do đại dịch COVID-19 đang diễn ra nên ông không thể thực hiện được một chuyến thăm như vậy. Thiếu tướng Việt chia sẻ thêm rằng ông đã về Việt Nam một lần để tham gia một chương trình chính thức ở Hà Nội và vì vậy ông không có nhiều thời gian cho hoạt động cá nhân. Theo tìm hiểu của VOA, Thiếu tướng Lương Xuân Việt có mặt ở Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 diễn ra ở Hà Nội từ ngày 20 đến 23 tháng 8 năm 2018 với gần 30 nước tham gia.
Phải mất 20 năm sau khi kết thúc chiến tranh, Việt Nam và Mỹ mới bình thường hóa được mối quan hệ. Và hơn 1/4 thế kỷ sau đó, hai quốc gia cựu thù vẫn chưa thể nâng cấp mối quan hệ lên tầm chiến lược, dù song trùng về lợi ích trước những quan ngại về Trung Quốc. Với nhiều những nỗ lực từ những thượng nghị sĩ Mỹ như John McCain và John Kerry trong hai thập kỷ sau chiến tranh, Việt Nam và Mỹ mới có được một sự tin tưởng và thiện chí để hòa giải mối quan hệ cựu thù. Từ đó, Tổng thống Bill Clinton mới ra quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận với Việt Nam vào năm 1994 và hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ một năm sau đó. Nhưng trong một thời gian dài sau khi bình thường hóa, mối quan hệ của hai nước không thực sự là bình thường, theo nhận định của tiến sĩ Nguyễn Tuấn Việt, trưởng khoa chính trị quốc tế và ngoại giao của Học viện Ngoại giao Việt Nam. Lòng tin là yếu tố lớn làm cản trở mối quan hệ giữa hai nước để có thể tiến xa hơn, tiến sĩ Việt nói tại buổi thảo luận về tương lai quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Mỹ do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở Washington tổ chức hôm 29 tháng 4 qua hình thức trực tuyến. Tiến sĩ Việt, người có luận án tiến sĩ về mối quan hệ Việt-Mỹ tại Đại học Virginia, cho biết rằng mối quan hệ giữa hai nước phát triển rất chậm trong những năm sau khi bình thường hóa. Ông Việt đưa ra ví dụ về sự khó khăn trong việc thương thảo giữa Mỹ và Việt Nam, về hiệp định thương mại song phương và quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn, mà ông nói là đã mất rất nhiều thời gian. Theo tiến sĩ Việt, một trong nhiều yếu tố mà ông tìm hiểu được qua các nghị sĩ như John McCain và Jim Webb cùng nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam cho biết, đó là lòng tin. Cuộc chiến tranh kéo dài gần 20 năm đã khiến cho cả hai phía mất mát nhiều sức người và của. Hơn 58.000 binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Việt Nam, trong khi phía Việt Nam cho biết hơn 2 triệu người dân và quân nhân Việt bị giết hại. Sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975, Mỹ áp đặt lệnh cấm vận lên Việt Nam cho đến khi dỡ bỏ vào ngày 12 tháng 7 năm 1995. Murray Hebert, nhà nghiên cứu cấp cao của chương trình Đông Nam Á tại CSIS, cho biết khi nói về lịch sử mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ tại buổi hội thảo của trung tâm nghiên cứu này. Việt Nam và Mỹ đã đi một chặng đường dài từ cựu thù đến khi trở thành đối tác của nhau. Trong những năm gần đây, hai nước trở nên gần gũi hơn một cách nhanh chóng do mối quan ngại chung về các tuyên bố chủ quyền và hành xử hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu vắng sự tin tưởng giữa Việt Nam và Mỹ. Bích Trần, nhà nghiên cứu chuyên về chính sách an ninh và đối ngoại Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Verve, nói tại buổi thảo luận hôm 29 tháng 4. Một trong số những lý do để phía Việt Nam chưa có hoàn toàn niềm tin vào Mỹ, theo nhà nghiên cứu này, là vì có những nghi ngờ từ phía Hà Nội rằng việc Mỹ ủng hộ các nhà bất đồng chính kiến cổ vũ cho dân chủ và ủng hộ những tiêu chuẩn về nhân quyền là nằm lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam trong một tiến trình được gọi là diễn biến hòa bình. Một báo cáo cập nhật của Quốc hội Mỹ về tình hình quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đưa ra hồi tháng 2 vừa qua cho biết mối quan hệ song phương giữa hai nước còn bị hạn chế bởi một số yếu tố, trong đó có việc các lãnh đạo Việt Nam còn nghi ngờ rằng mục tiêu lâu dài của Hoa Kỳ là thấy được sự chấm dứt độc quyền quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua diễn biến hòa bình. Một lý do khác, theo bà Bích Trần, hiện cũng là một thành viên của chương trình Đông Nam Á tại CSIS, và ứng viên tiến sĩ tại Đại học Antwerp là Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc miễn trừ Việt Nam khỏi bị trừng phạt nếu mua vũ khí của Nga theo đạo luật chống đối thủ của Hoa Kỳ, mặc dù Quốc hội Mỹ hồi tháng 7 năm 2018 đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này. Giám đốc cấp cao về Đông Á và Châu Đại Dương của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Edgar Cargan cũng thừa nhận sự khó khăn trong việc thay đổi sự phụ thuộc về thiết bị quốc phòng của Việt Nam đối với Nga. Đây không phải là điều có thể thay đổi nhanh chóng và có nhiều yếu tố trong đó, ông Cargan nói tại buổi hội thảo của CSIS hôm 29 tháng 4. Tuy nhiên, theo dữ liệu thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Cypria Stockholm của Thụy Điển, cho thấy giao dịch mua vũ khí của Việt Nam từ Nga giảm đáng kể trong giai đoạn từ 2000 đến 2019 so với 10 năm trước đó, từ 68% xuống 25%. Các nhà cung cấp vũ khí cho Việt Nam giờ đây ngoài Nga còn gồm có Canada, Israel, Ukraine, Slovakia trong số những nước khác. Việt Nam và Mỹ ký hiệp định đối tác toàn diện vào năm 2014 và kể từ đó đã có những cuộc hội thoại giữa hai bên về việc nâng tầm mối quan hệ. Theo các chuyên gia và các nhà quan sát chính trường Việt Nam, kể từ năm 2019, hai nước đã muốn nâng cấp mối quan hệ đối tác toàn diện lên tầm chiến lược. Tuy nhiên, điều đó chưa xảy ra dù Việt Nam và Mỹ vừa kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc tại buổi thảo luận đầu tiên về tương lai quan hệ Việt-Mỹ do CSIS tổ chức hôm 27 tháng 4 nói rằng hợp tác song phương giữa Việt Nam và Mỹ bản chất đã là chiến lược và rằng điều duy nhất cần làm là đổi tên của mối quan hệ. Cùng có nhận định tương tự, nhà nghiên cứu cấp cao về chính sách quốc phòng RAND Corporation Derek Grossman cho biết trong một buổi hội thảo của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICIS Yusof Ishak gần đây rằng dù mối quan hệ của Việt Nam và Mỹ mới ở tầm toàn diện, nhưng hai nước đã hợp tác ở tầm chiến lược trong nhiều lĩnh vực. Theo Đại sứ Ngọc, cả Việt Nam và Mỹ đều muốn nâng cấp mối quan hệ lên một tầm cao mới trong tương lai gần. Hoa Kỳ được cho là muốn nâng cấp quan hệ toàn diện với Việt Nam lên tầm chiến lược để có khả năng hợp tác với quốc gia Đông Nam Á nhiều hơn nhằm kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Nhưng vì một số lý do mà điều này chưa được thực hiện, một phần trong đó, theo như giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales ở Úc, từng cho biết trong lần trả lời phỏng vấn trước đây với VOA rằng có sự khác biệt trong các nhận định về chiến lược của hai nước. Việt Nam không muốn liên minh quân sự với bất cứ nước nào để chống lại nước thứ ba trong chính sách quốc phòng 4.0 của mình. Trong khi theo giáo sư Thayer, Mỹ nhìn nhận chiến lược theo hướng đồng minh trong hợp tác an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, điều này dường như đang thay đổi khi Việt Nam, trong sách trắng quốc phòng đưa ra năm 2019, dù chuyển chính sách 3.0 thành 4.0 nhưng lại mở ngỏ khả năng liên minh trong trường hợp cần thiết.
Vietnam's most recent defense white paper said that, depending on circumstances.
Theo ông Cargan, người được Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm vào Hội đồng An ninh Quốc gia hồi tháng 1 vừa qua, cho biết Mỹ và Việt Nam có cơ hội để đưa mối quan hệ lên tầm cao mới. Có nhiều bằng chứng cho thấy Việt Nam và Mỹ đang xây dựng được lòng tin với nhau trong hầu hết mọi lĩnh vực từ chính trị, an ninh, quốc phòng cho tới kinh tế, bất chấp một quá khứ bi kịch và những khác biệt giữa hai nước, theo tiến sĩ Việt.
Look at the political realm, we see that nowadays United States.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản đầu tiên đến thăm Nhà Trắng trong chuyến công du tới Washington năm 2015. Một năm sau đó, Tổng thống Barack Obama đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Mối quan hệ Việt-Mỹ càng sâu sắc hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump khi ông có hai chuyến công du tới Việt Nam trong 4 năm nhiệm kỳ của mình. Bên cạnh đó là các chuyến thăm dày đặc của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và các quan chức cấp cao tới Hà Nội. Một khảo sát gần đây của một viện nghiên cứu ở Singapore cho thấy 84% người Việt Nam được hỏi trả lời rằng họ tin tưởng vào Hoa Kỳ, một trong những tỷ lệ cao nhất ở khu vực. Không chỉ có mức độ lòng tin được nâng cao, Việt Nam giờ đây cũng đã thực hiện nghiêm túc hơn các yêu cầu của phía Hoa Kỳ, theo tiến sĩ Việt. Điều này được thể hiện qua việc Việt Nam tích cực giúp tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Trong khi đó, Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái công bố sẽ trợ giúp Việt Nam trang thiết bị tách chiết và phân tích ADN hiện đại để tìm kiếm và xác định danh tính của hơn 200.000 quân nhân Việt Nam còn mất tích trong chiến tranh. Từ năm 1985, Mỹ và Việt Nam đã cùng phối hợp tìm kiếm hài cốt các quân nhân Mỹ mất tích trong cuộc chiến tranh này. Hiện có hơn 700 trong tổng số gần 2.000 bộ hài cốt quân nhân Mỹ mất tích tại Việt Nam đã được xác định và hồi hương. Ngoài hợp tác về tìm kiếm hài cốt quân nhân mất tích, Mỹ còn giúp Việt Nam tẩy rửa chất độc dioxin ở những vùng ô nhiễm, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam và giả phá bom mìn chưa nổ.
I think responding with world legacies in a more responsible.
Nhân quyền là một trong những khác biệt lớn nhất giữa hai nước và là một vấn đề tế nhị nhất trong mối quan hệ Việt-Mỹ. Nhưng giờ đây hai bên đã có thể thẳng thắn nói chuyện được với nhau, theo nhận định của tiến sĩ Việt. Cùng nhận định này, ông Kagan cho rằng nhân quyền rõ ràng vẫn còn là một thách thức, nhưng chúng tôi đã đạt đến điểm mà không còn gì phải giấu giếm nữa, khi chúng tôi nhận thấy là chúng tôi phải tìm cách để đạt được tiến bộ, chứ không chỉ là chỉ tay về phía nhau. Mỹ và Việt Nam hàng năm tổ chức đối thoại nhân quyền, được coi là một trong 9 kênh thông tin trao đổi nhằm nâng cao sự phát triển mối quan hệ toàn diện giữa hai nước. Ngay sau khi đối thoại nhân quyền năm 2020 kết thúc hồi tháng 10 năm ngoái, Việt Nam đã bắt ngay nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ ngay sau đó cũng lên tiếng chỉ trích việc bắt giữ này. Chính quyền Biden đặt nhân quyền và trọng tâm trong chính sách đối ngoại với các nước và sự tiếp cận của Washington đối với các vấn đề toàn cầu. Tuy nhiên, chưa rõ chính quyền Biden sẽ áp dụng chính sách này với Việt Nam như thế nào. Theo ông Kagan, Mỹ xem Việt Nam là một lãnh đạo chủ chốt trong khu vực và là một đối tác quan trọng trong chiến lược của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương. Và dù còn có những xích mích trong mối quan hệ với Việt Nam, nhưng ông cực kỳ lạc quan về tương lai đối tác giữa hai nước. Trong hướng dẫn tạm thời về chiến lược an ninh quốc gia mới được chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa ra hồi tháng 3, Việt Nam được nêu tên cụ thể như là một đối tác được Washington nhắm tới để làm sâu sắc hơn trong hợp tác an ninh khu vực. Gần đây nhất, chính quyền Biden cũng đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ của Mỹ. Đây là một mối quan hệ rất khác biệt, nhưng cũng là mối quan hệ mà chúng tôi có rất nhiều mối quan tâm chung. Ông Kagan nói và cho biết Mỹ muốn mở rộng quan hệ đối tác với Việt Nam. Còn theo tiến sĩ Việt, với thiện chí và sự tin tưởng lẫn nhau được tăng cao cùng nhiều lợi ích chung giữa hai nước, tương lai quan hệ đối tác Việt Nam và Mỹ sẽ ngày càng tiến lên.
Người ngoài 60 tuổi đang được khuyến cáo hạn chế ra đường. Theo một quyết định của chính quyền Sài Gòn, thì tình hình dịch COVID tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp với nhiều chuỗi lây nhiễm từ nhiều nguồn, nhiều biến chủng chưa có dấu hiệu suy giảm. Sinh viên y khoa Trương Thanh Toàn, ngành gây mê hồi sức, giải thích.
Người cao tuổi thì thường thì sức đề kháng của họ yếu, nên hạn chế ra đường vì virus COVID thì nó thiên về là hô hấp. Mà người già thì hô hấp của họ kém, thì hay họ yếu. Mà trong người cải họ còn mang rất là nhiều bệnh, giống như là bệnh tim, bệnh huyết áp, bệnh tim mạch. Và có như là bệnh tim, bệnh hô hấp này nọ, bệnh lao này nọ thì vi khuẩn thì dễ sinh nhập họ hơn. Nên thường thì người già hay trẻ em đồ này nọ thì thường thì nên khuyến khích nên ở nhà.
Tuy nhiên, gánh áo cơm với những người nghèo đã buộc người già phải ra đường. Ông Nguyễn Quốc, quê Phú Yên, 61 tuổi, chia sẻ.
Mình phải buộc phải đi bán số ra đường, phải đi vậy thôi chứ giờ. Ở nhà thì lấy gì ăn, thì khổ vậy. Phải đi ra đường bán để kiếm sống. Chứ giờ ở nhà, muốn ở nhà chứ mà ở nhà đâu có tiền tiêu xài rồi đồng kia đồng nọ. Cũng phải lăn lứa ra đường để kiếm tiền. Cũng đi đây đi đó vậy rồi còn bán thì kiếm đồng đỡ đồng vậy chứ giờ sao, giờ ở nhà đâu có tiền.
Các gói trợ cấp của chính phủ trong đợt giãn cách xã hội đầu tiên năm 2020 đã góp phần nào giúp người dân vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất. Còn ở lần dịch bệnh bùng phát hiện tại, với việc lan rộng đến mấy chục tỉnh thành thì người nghèo lại phải tự lay lắt cầm cự, ông Nguyễn Quốc nói.
Chừng nào mà chính phủ nó không có ra nước, nhà nước nó không có ra số nữa như năm ngoái thì mình đi về luôn. Bây giờ nó còn ra mình đi bán vậy. Mà đi bán bữa nay quán đồ nằm đóng rồi, đi hôm thấy công an đồ nó dẹp mấy cái băng lớn nó tới nó làm việc rồi đóng cửa rồi. Mà bây giờ mình bán ngã hè rồi vậy, dọc đường bà con đi đường rồi ai nó gặp nó mua. Tờ rồi vậy, còn nó không mua thâu thì mình ơi vài ba bữa nữa đây mà nếu mà quán đồ nó đóng cửa hết rồi thôi có nước là cũng đi về quê. Chứ giờ ở đây cũng không làm ăn gì được.
Góc nhìn y khoa, sinh viên Trương Thanh Toàn đưa ra các gợi ý giúp người già trong cuộc mưu sinh giữa mùa đại dịch.
Mang khẩu trang, nếu được thì hạn chế tiếp xúc các đồ vật mà nhiều người cầm. Nếu là được hơn nữa thì nên đem theo một, cứ như là thuốc tay có đó, cứ như là mua nước sát khuẩn tay để mỗi lần mình chạm vào mình sẽ rửa ngay để sát khuẩn trên tay, trên da đồ này nọ, để tránh nhiễm khuẩn khi mình quẹt trúng má, trúng miệng đồ này nọ, để tránh bị xâm nhập vào cơ thể hoặc có thể hơn được nữa thì họ nên mua nhiều khẩu trang, có thể là thay khẩu trang thường xuyên.
Xem ra ở lúc này rất cần đến một kịch bản ưu tiên ngắn hạn và uyển chuyển, kiểu như một thứ vaccine an sinh phúc lợi cho người già, nghèo khó đang buộc phải ra đường để mưu sinh trong khi chờ dịch bệnh đi qua và kinh tế chung phục hồi.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Đánh dấu tầm quan trọng của tự do báo chí. Hoa Kỳ cùng với cộng đồng quốc tế đánh dấu tầm quan trọng của tự do báo chí. Thông tin và kiến thức là những công cụ mạnh mẽ và báo chí tự do và độc lập là thể chế cốt lõi, kết nối công chúng với thông tin mà họ cần. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố nhân kỷ niệm Ngày Tự do Báo chí Thế giới. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ ủng hộ quyền tự do báo chí trực tuyến và ngoại tuyến cũng như sự an toàn của các nhà báo trên toàn thế giới. Tự do ngôn luận là nền tảng cho các xã hội dân chủ. Theo tuyên ngôn nhân quyền toàn cầu, quyền tự do ngôn luận bao gồm quyền của mọi cá nhân tìm kiếm, nhận và truyền đạt thông tin và ý tưởng thông qua bất kỳ phương tiện truyền thông nào và không phân biệt biên giới. Ngoại trưởng Blinken nói, nhưng triển vọng về quyền của các nhà báo ngày nay đang trở nên khó khăn. Đó là một lý do mà Hoa Kỳ đã công bố lệnh mang tên nhà báo Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi bị sát hại dã man. Lệnh cấm Khashoggi nhằm giúp ngăn chặn hành vi đe dọa đối với giới truyền thông. Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, số lượng phóng viên bị bỏ tù vì công việc của họ vào năm 2020 tăng lên mức cao nhất kể từ khi tổ chức này bắt đầu theo dõi. Trong đó, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập đã bỏ tù nhiều nhà báo nhất. Tại Nga, nhà chức trách tiếp tục hạn chế việc đưa tin độc lập, bao gồm cả đài Châu Âu Tự Do, Đài Tự Do. Thật không may, đại dịch COVID-19 đã tạo cớ cho các chế độ đàn áp tăng thêm áp lực lên các phương tiện truyền thông độc lập. Ngoại trưởng Blinken kêu gọi tất cả các chính phủ phải đảm bảo an toàn phương tiện truyền thông và bảo vệ khả năng thực hiện công việc của các nhà báo, mà không sợ bạo lực, đe dọa hoặc giam giữ bất công. Hoa Kỳ kêu gọi các chính phủ điều tra và truy cứu trách nhiệm về mọi tội ác chống lại các nhà báo. Trong một thế giới kỹ thuật số đang ngày càng phát triển, tự do báo chí và luồng thông tin tự do cũng đòi hỏi tự do Internet. Bộ trưởng Blinken cho biết Hoa Kỳ lo ngại các chính phủ đang gia tăng nỗ lực tước đoạt thông tin và kiến thức của công chúng bằng cách kiểm soát truy cập Internet và kiểm duyệt nội dung, bao gồm cả việc sử dụng rộng rãi các hạn chế mạng. Các chính phủ không được đóng cửa, chặn, điều tiết, kiểm duyệt hoặc lọc các dịch vụ, vì những hành động này làm suy yếu và hạn chế quá mức các quyền hội họp ôn hòa, quyền tự do hiệp hội và biểu đạt, làm gián đoạn khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Hoa Kỳ cam kết hợp tác với các thành viên của giới truyền thông, khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và chính phủ hỗ trợ tiếp cận thông tin và bảo vệ quyền tự do ngôn luận, và bảo vệ các nhà báo phải đối mặt với sự đe dọa, sách nhiễu, bắt giữ và bạo lực trong khi thực hiện các quyền của họ.